Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về một cuộc bút chiến tồi tệ về một bản văn của Đức Benedicto. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hãy công bố rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là một biến cố lịch sử được nhiều chứng nhân có thế giá lưu truyền. Sáng thứ Tư 15 tháng 4 vừa qua, từ Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha đã dùng trực thăng về Vatican để đón tiếp khoảng 30.000 khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng tính cách mới mẻ của biến cố phục sinh quan trọng đến độ giáo hội không ngừng công bố và làm chứng, nhất là trong các ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, và mỗi ngày trong mùa phục sinh. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hãy công bố sự phục sinh của Chúa Giêsu như một biến cố lịch sử thực sự được nhiều chứng nhân có thế giá lưu truyền lại. Theo Đức Thánh Cha, các tín hữu Kitô lại càng phải công bố biến cố lịch sử này hơn bao giờ hết, bởi vì ngày nay không thiếu những người chối bỏ sự thật lịch sử khi giảng lược các bài tường thuật của Tin Mừng thành một huyền thoại, và như vậy lặp lại những lý thuyết cũ mềm như thể chúng là những chân lý khoa học mới mẻ. Đức Thánh Cha giải thích, dĩ nhiên, đối với Chúa Giêsu, phục sinh không chỉ có nghĩa là trở về cuộc sống cũ, mà là đi vào một cuộc sống mới mẻ, kéo theo một chiều kích mới mẻ cho toàn thể gia đình nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, chiều kích mới mẻ của sự sống ấy soi sáng toàn bộ cuộc lữ hành trần thế của chúng ta, kể cả bí ẩn của đau khổ và sự chết. Với Thánh Augustino, chúng ta có thể công bố sự sống lại của Chúa Giêsu là niềm hy vọng và tương lai của chúng ta. Kết thúc bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của mùa phục sinh, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy để cho ánh sáng của Chúa phục sinh soi dẫn. Cũng như Thánh Phaolô là người đã gặp gỡ Thầy Chí Thánh một cách phi thường khi đang trên đường đi đến Damascus, chúng ta không thể giữ riêng cho mình chân lý có thể thay đổi cuộc sống của mỗi người. Chúng ta hãy làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Hôm qua thứ Năm 16 tháng 4 là ngày sinh nhật thứ 82 của Đức Thánh Cha. Do đó, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, dân chúng đã chúc mừng sinh nhật Đức Thánh Cha bằng những bài hát với nhiều thứ tiếng khác nhau. Mọi người cũng chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày được bầu làm chủ chăn cho Hội Hoàng Vũ vào ngày 19 tháng 4 tới đây. Tin Vatican. Đức Cha John Tông Hong, giám mục phó giám mục Hồng Kông, đã thay thế Đức Hồng Y Joseph Zen Vi Kyung. Tòa Thánh Loan báo rằng, hôm thứ Tư 15 tháng 4 vừa qua, Đức Giám mục phó giáo phận Hồng Kông đã chính thức thay thế Đức Hồng Y Zen, 77 tuổi, người đã xin từ chức vì lý do tuổi tác theo quy định của giáo luật. Đức Cha Tông, năm nay 69 tuổi, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Hồng Kông từ ngày 31 tháng Giêng năm vừa qua. Đức Cha Tông đã từng là giám đốc trung tâm Chúa Thánh Thần của giáo phận, chuyên nghiên cứu về những vấn đề của giáo hội tại Trung Quốc. Hiện nay Đức Cha đang là cố vấn của Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Yzen đã nộp đơn xin nghỉ hưu từ tháng Giêng năm 2007, năm ngày tròn 75 tuổi, theo đúng quy định của giáo luật hiện hành. Đức Hồng Y nổi tiếng là người không ngừng lên tiếng tố cáo các vi phạm tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Tin Aquila, Ý. Trong đống gạch vụn sau trận động đất tại Aquila, Ý, người ta tìm thấy một văn kiện của một vị giáo hoàng vào thế kỷ thứ 13. Văn kiện nói trên là một tự sách mang chữ ký của Đức Giáo hoàng Celestino Đệ Ngũ vào năm 1294. Với văn kiện này, Đức Giáo hoàng Celestino Đệ Ngũ đã ban ơn đại xá cho những ai kính viếng vương cung thánh đường Aquila. Theo một thông cáo của thị xã Aquila, văn kiện đã được tìm thấy hôm thứ Tư 15 tháng 4 vừa qua, nghĩa là 9 ngày sau khi xảy ra trận động đất, làm cho gần 300 người thiệt mạng. Tài liệu quý giá này được cất giữ trong một ngọn tháp của dinh thự Margarita là tòa nhà đã bị sụp đổ một phần trong trận động đất hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua. Với tử sắc này, Đức Giáo Hoàng Celestino Đệ Ngũ ban ơn đại xá cho những ai xưng tội rước lễ và bước qua cửa thánh của vương cung thánh đường Santa Maria di Colemaggio trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 năm 1294. Một cây gậy bằng gỗ ô liu và chìa khóa của cửa thánh cũng được tìm thấy trong đống gạch vụn. Ngoài ra, các nhân viên cứu hỏa cũng tìm lại được một bức tranh lớn mô tả điều thường được gọi là cuộc chiến đấu của Đức Celestino Đệ Ngũ. Được biết, vương cung thánh đường Santa Maria di Colemaggio đã được xây cất vào thế kỷ thứ 13, nhưng đã bị tàn phá và được tái thiết sau một trận động đất vào năm 1703. Đây là một trong những trung tâm hành hương nổi tiếng tại Ý, vì có đặt một hòm cất giữ di hài của Đức Celestino Đệ Ngũ. Đức Celestino Đệ Ngũ đã được bầu làm giáo hoàng trong vương cung thánh đường này vào năm 1294. Vài tháng sau, ngài đã từ chức để phản đối nạn tham nhũng trong giáo hội. Tin New York. Đức cha Timothy Dolan, tân tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, nói rằng, cung cách của ngài có thể khác với các vị tiền nhiệm, nhưng đường lối thì vẫn như cũ. Trong một cuộc họp báo sáng thứ Tư 15 tháng 4 vừa qua, vài giờ trước khi chính thức nhậm chức tổng giám mục giáo phận, Đức cha Dolan tuyên bố như sau. Mục đích của chúng ta là thay đổi cuộc sống cho phù hợp với Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài, chứ không phải là thay đổi giáo huấn và giáo hội của Ngài cho phù hợp với điều chúng ta muốn. Đức tân tổng giám mục giáo phận New York khẳng định, trách nhiệm thánh thiêng nhất của một vị giám mục là lưu truyền một đức tin không hề thay đổi. Đức cha Dolan đã từng là tổng giám mục giáo phận Milwaukee trong 7 năm qua, trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục thứ 10 của giáo phận New York. Đức tân tổng giám mục New York nhìn nhận rằng, tòa giảng của vị tổng giám mục New York có một vị trí thế giá mà ngài cần có thời gian để làm quen với. Nhưng ngài cam kết rằng ngài sẽ không sợ phải rao giảng sự thật và áp dụng giáo huấn của Chúa Giêsu vào những hoàn cảnh hiện tại. Tin Vatican. Thống đốc bang New Mexico, Hoa Kỳ, được vinh danh vì đã bãi bỏ án tử hình. Được biết ông Bill Richardson, thống đốc bang New Mexico, đã đến Roma nhân dịp hí trường cổ Coliseo ở Roma thắp sáng lên để vinh danh bang New Mexico vì đã bãi bỏ án tử hình. Nhân dịp này, thống đốc bang New Mexico đã đến tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha. Giới thiệu thống đốc Richardson với Đức Thánh Cha, Đức cha Michael Sheenan, tổng giám mục giáo phận Santa Fe, bang New Mexico đã nói như sau. Thưa Đức Thánh Cha, đây là thống đốc của chúng con, ngừa vừa mới bãi bỏ án tử hình. Thống đốc bang New Mexico đã xin Đức Thánh Cha làm phép một nhành ô liu được cộng đồng Thánh Egidio trao tặng để vinh danh ông, vì đã ký sắc lệnh bãi bỏ án tử hình trong bang vào ngày 18 tháng 3 vừa qua. Cộng đồng Thánh Egidio có trụ sở tại Roma, là tổ chức không chính phủ, đã mở chiến dịch toàn cầu kêu gọi bãi bỏ án tử hình. Về phần mình, Đức Tổng giám mục Santa Fe đã nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, ngài đã giúp cho thống đốc bang New Mexico hiểu rằng, giáo hội chống lại án tử hình. Chính nhờ vậy mà vị thống đốc này đã thay đổi quan điểm của mình. Thống đốc Richardson nói, đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chính trị của tôi. Tin Riyadh. Một người Hồi giáo trở lại Kitô giáo tại Ả Rập Saudi đã được trả tự do sau 3 tháng bị giam tù. Hamoud Saleh Al-Amri, 28 tuổi, đã bị giam tù hồi tháng Giêng vừa qua vì đã loan báo trên trang mạng riêng của mình quyết định trở lại Kitô giáo. Anh đã được trả tự do hồi cuối tháng 3 vừa qua. Theo luật Hồi giáo Sharia hiện đang được áp dụng tại Ả Rập Saudi, bất cứ người công dân nào cải đạo sang một tôn giáo khác đều bị tử hình. Theo tổ chức có tên là Quan ngại về Trung Đông, anh Amri được tha chết và trả tự do, nhưng anh không được phép ra khỏi Ả Rập Saudi hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nhưng anh Amri vẫn tiếp tục loan báo về Chúa Kitô trên trang mạng của mình. Anh cho biết, sở dĩ anh được trả tự do là nhờ áp lực của hệ thống thông tin nhân quyền Ả Rập có trụ sở tại Cairo, Ai Cập. Ngoài việc công bố quyết định trở lại Kitô giáo, Al-Amri cũng lên tiếng phê bình hệ thống tư pháp của Ả Rập Saudi, đồng thời tố cáo nạn tham nhũng và những vi phạm nhân quyền tràn lan tại đây. Sau khi bắt giữ anh, chính phủ Ả Rập Saudi đã tìm cách ngăn chặn không cho ai tiếp xúc với trang mạng riêng của anh. Các phân tích gia về Ả Rập Saudi đã tỏ ra ngạc nhiên về việc Al-Amri được trả tự do. Hồi năm ngoái, quốc vương Abdullah đã tỏ dấu hiệu muốn hiện đại hóa đất nước khi khởi xướng cuộc đối thoại với các tôn giáo khác, cải tổ ngành cảnh sát tôn giáo và để cho phụ nữ có nhiều vai trò hơn trong chính phủ. Tin Asuncion, Paraguay. Ban thường vụ của Hội đồng Giám mục Paraguay cho công bố tuyên ngôn về việc Tổng thống Fernando Lugo đã có con lúc còn là giám mục. Trong tuyên ngôn, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Paraguay xin tha thứ vì tội lỗi của các thành phần dân chúa, chủ chăn lẫn giáo dân. Tuyên ngôn viết, là giám mục, chúng tôi bày tỏ sự cam kết của chúng tôi khi chịu chức giám mục, và chúng tôi xin các linh mục cũng tuân giữ lời hứa vừa được lặp lại trong lễ dầu. Chúng tôi cũng xin Chúa Thánh Thần ban ơn thanh luyện sâu xa cho giáo hội. Trong tuyên ngôn đề ngày 14 tháng 4 vừa qua, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Paraguay xin giáo dân và mọi người thiện chí cầu nguyện để được trung thành với sứ vụ linh mục và giám mục. Các đức giám mục Paraguay cũng xin cầu nguyện cho toàn thể giáo hội tại Paraguay để ý thức thuộc về giáo hội nơi các tín hữu được xây dựng nhiều hơn trên Chúa Kitô phục sinh, cuộc sống, lời nói và việc làm của Ngài. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 2005, Tổng thống Lugo đã xin hồi tục để có thể ra tranh cử Tổng thống hầu phục vụ người nghèo. Trong thời gian làm hiệu trưởng một trường trung học, mặc dù chưa được phép hồi tục, vị cựu giám mục này đã gian díu với một thiếu nữ 16 tuổi. Kết quả của mối quan hệ này là một đứa con trai hiện 2 tuổi. Sau khi người thiếu nữ lên tiếng yêu cầu ông nhận đứa con, Tổng thống Lugo đã lên tiếng đảm nhận trách nhiệm và xin mọi người tha thứ. Tin Yogyakarta, Indonesia. Các cựu linh mục và chúng sinh tại Indonesia được kêu gọi cổ võ ơn Thiên Triệu. Trong một cuộc gặp gỡ dành cho các cựu linh mục và chúng sinh diễn ra tại thành phố Yogyakarta, miền trung nam Indonesia, Đức cha Hilarius Moa Nurak, giám mục giáo phận Bangkan Pinang, nói với các tham dự viên rằng, rời bỏ chủng viện hay chức linh mục không có nghĩa là không thể tham gia vào việc cổ võ ơn kêu gọi linh mục. Theo vị giám mục này, các cựu linh mục và chúng sinh là những người ở vào một vị trí đặc biệt để cổ võ ơn gọi trong gia đình họ. Là chủ tịch ủy ban giám mục về chủng viện, Đức cha Nurak nói rằng, là những người biết rõ hơn ai hết về chủng viện và đã có kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng trong chủng viện, các cựu linh mục và chúng sinh cũng có thể cổ võ ơn gọi linh mục nơi giới trẻ. Vị giám mục này cũng cho biết thân phụ ngài là một cựu chúng sinh. Theo ngài, các cựu linh mục và chúng sinh có cơ hội để phát huy đời sống trí thức và thiêng liêng hơn người khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một cuộc bút chiến tồi tệ, về một bản văn của Đức Benedicto. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, truyền thông Tây Phương đã triệt để khai thác những phản ứng tiếp theo việc Đức Thánh Cha rút vả truyền thông cho một vị giám mục thủ cựu có lập trường bà Gia Thái. Những cuộc bút chiến lại càng sôi nổi hơn sau lời tuyên bố của Ngài về việc quảng bá bao cao su trong việc phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Mới đây, báo chí và nhất là các trang mạng Internet lại tung ra một cuộc bút chiến tồi tệ nữa, khi tố cáo Đức Đương Kim Giáo Hoàng là người theo Đức Quốc xã. Khoảng cuối năm 1995, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã cho phổ biến trên tập san thần học có tên là Communio, Hiệp Thông, một bài viết bằng tiếng Đức có tựa đề Tự do và chân lý. Bài viết đã được cho đăng lại trong ấn bản tiếng Pháp hồi năm 1999. Nhà xuất bản Herder cũng cho đăng lại bài viết này trong một tuyển tập được xuất bản năm 2003. Năm 1998, nhà xuất bản Aula có khuynh hướng cực hữu tại Áo đã cho tái bản bài viết của Đức Hồng Y Ratzinger. 3 năm trước đó, nhà xuất bản này cũng đã cho phổ biến một bài viết để biện minh cho chủ trương chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Chỉ có vậy thôi, nhưng cũng đủ để cho tạp chí Der Spiegel xuất bản tại Đức kêu gào lên rằng Đức Hồng Y Ratzinger là một người gần gũi với chủ nghĩa tân Đức Quốc xã. Báo Der Spiegel còn cho rằng trong bài viết Đức Hồng Y đã cực lực lên án nền dân chủ. Luận điệu của báo Der Spiegel được tung ra vào giữa lúc nổ ra vụ vị giám mục thứ cựu Williamson, một trong 4 vị giám mục thứ cựu được Đức Thánh Cha rút vào tuyệt thông, và là người đã từng tuyên bố rằng Đức Quốc xã không hề sử dụng hơi ngạt để tiêu diệt người Do Thái. Luận điệu của báo Der Spiegel và rất nhiều bài viết khác cùng một giọng điệu hiện đang được phổ biến trên các trang mạng, nhất là tại Pháp. Kể từ khi Đức Hồng Y Ratzinger được bầu làm chủ chăn với Hội Hoàng Vũ hồi tháng 4 năm 2005, các tác phẩm của Ngài bắt đầu được phổ biến khắp nơi. Là một nhà thần học uyên bác, vị giáo hoàng này quả đã viết rất nhiều. Ông Rudolf von der Holzer, đặc trách về văn khố Ratzinger tại Regensburg, Đức, nói rằng, vì có quá nhiều yêu cầu cho nên không dễ kiểm soát việc in ấn các tác phẩm của vị giáo hoàng thần học gia này. Khi cho đăng lại bài viết của Đức Hồng Y Ratzinger, báo Der Spiegel nói rằng, họ đã được phép của nhà xuất bản Aula. Về phần mình, nhà xuất bản Aula cũng nói rằng, họ đã được phép của vị thư ký riêng của Đức Hồng Y Ratzinger là Đức ông Joseph Clemens. Hiện vị linh mục này không có mặt tại Roma, cho nên chưa thể kiểm chứng được. Dù sao, Đức Hồng Y Ratzinger có lẽ cũng chẳng hay biết về việc một bài viết của Ngài được nhà xuất bản Aula cho xuất bản. Vấn đề được đặt ra là, cần phải đọc chính bài viết của Đức Hồng Y Ratzinger, chứ không chỉ căn cứ trên những lời bình luận hoàn toàn đi ngược lại với nội dung của bài viết. Thật vậy, trong bài viết chỉ có khoảng 10 trang, Đức Hồng Y Ratzinger đã suy tư về những hậu quả của việc tuyệt đối hóa tự do và xem tự do như cứu cánh của xã hội. Trong bài viết, Đức Hồng Y phê bình những hệ luận của thời đại ánh sáng, tức thời đại đề cao lý trí tại Âu Châu hồi thế kỷ thứ 19, chứ không nhắm đến chính chủ trương của thời đại này. Thật vậy, Đức Hồng Y viết như sau. Tuyệt đối không cần thiết phải từ bỏ gia sản của thời đại ánh sáng. Cũng trong bài viết, Đức Hồng Y Ratzinger không hề bày tỏ bất cứ thiện cảm nào với Đức Quốc xã. Trái lại, Ngài gọi Đức Quốc xã và chủ nghĩa Cộng sản là những hệ thống nô lệ vĩ đại của thời hiện đại. Để định nghĩa tự do, vị giáo hoàng tương lai đã mượn lời của triết gia Hans Jonas như sau. Tự do lớn lên cùng với sự gia tăng trách nhiệm. Nói chung, Đức Hồng Y Ratzinger đã luôn luôn giữ khoảng cách với một hệ thống lấy dân chủ số đông làm nền tảng duy nhất của luật pháp. Thật vậy, là một người Đức, vị giáo hoàng tương lai thường nhắc lại rằng, Đức Quốc xã đã lên nắm chính quyền bằng con đường phổ thông đầu phiếu. Như vậy, xem bài viết tự do và chân lý như một biện minh cho Đức Quốc xã là một quan niệm hoàn toàn xa lạ về tự do. Tụ trung, người ta phê bình Đức Ratzinger mà chẳng hiểu gì về tư tưởng của Ngài. Xét cho cùng, như Nhật báo Công giáo Pháp Lacroix nhận định trong số ra ngày 14 tháng 4 vừa qua, chính nhờ cuộc bút chiến tồi tệ này mà người ta mới có dịp tái khám phá giá trị của một bài viết hồi năm 1995 của Đức Hồng Y Ratzinger, và nhờ đó thấy được mối quan hệ mật thiết giữa tự do và chân lý. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Tự do khỏi sợ hãi, đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên của con người. Càng sống trong bấp bênh và đe dọa, con người càng sợ hãi. Riêng với người tín hữu Kitô, sợ hãi là kẻ thù mà Chúa Kitô đã đến trong trần gian để khắc phục. Chúng ta được giải thoát khỏi sợ hãi để sống theo tinh thần tự do. Sợ hãi là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với người tín hữu Kitô. Trong ngôn ngữ Do Thái, sợ hãi được mô tả như là một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Muốn hay không, sợ hãi luôn bám chặt lấy chúng ta trong mọi tình huống của cuộc sống. Sợ hãi tấn công chúng ta như đã từng tấn công các môn đệ của Chúa Kitô khi họ cùng đồng hành với Ngài trong cuộc sống dương thế. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã không ngừng kêu gọi các môn đệ: đừng sợ. Ngài nhìn nhận rằng sợ hãi là một nỗi đe dọa triền miên cho niềm tin. Và đó chính là lý do Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. Đọc lại cuộc đời của Thánh Phêrô, chúng ta sẽ nhận ra rằng thánh nhân cũng đã từng trải qua nỗi sợ hãi như tất cả mọi tín hữu Kitô chúng ta. Cuộc sống của vị giáo hoàng đầu tiên này là một điển hình cho thấy rằng sợ hãi là điều mà con người không thể thắng vượt trong một sớm một chiều. Thắng được sợ hãi là cả một tiến trình lâu dài. Thánh Phêrô là một con người đã biết thế nào là sợ hãi. Thánh nhân sợ hãi là bởi vì niềm tin của thánh nhân được đặt trên một lòng nhiệt thành, không xuất phát và tập trung vào lời Chúa. Có những lúc niềm tin ấy sáng lên một cách khác thường. Chẳng hạn khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo con người là ai? Thánh Phêrô đã nhanh nhẩu đưa ra một câu trả lời bất ngờ: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu biết rằng Thánh Phêrô biết được điều đó không do kiến thức tự nhiên mà do mặc khải của chính Thiên Chúa. Ngay cả trước khi hoán cải, Thánh Phêrô đã nhận được mặc khải từ Chúa Thánh Thần. Và Chúa Giêsu đã tuyên bố thiết lập giáo hội của Ngài. Chúa Giêsu đã không xây dựng giáo hội của Ngài trên Thánh Phêrô. Ngài xây dựng giáo hội trên mặc khải về thiên tính của Ngài. Tuy nhiên, liền sau những lời tuyên tín ấy, cuộc đời của Thánh Phêrô đã không diễn ra như một chuỗi của những lời tuyên xưng can đảm. Chỉ vài tháng sau khi tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, Thánh Phêrô đã chối Ngài. Thánh nhân tuyên bố không hề biết Chúa Giêsu là ai. Chỉ có một động cơ duy nhất thúc đẩy con người này chối bỏ Chúa. Động cơ ấy chính là nỗi sợ hãi. Trong 3 năm, Chúa Giêsu đã là người thầy, người bạn và là Chúa của thánh nhân. Giờ đây, Ngài bị đem ra xét xử, Thánh Phêrô sợ rằng chính mình cũng sẽ cùng chung một số phận. Hình ảnh của thập giá ám ảnh thánh nhân. Thánh nhân sợ đến độ thề thốt và chửi rủa nữa. Vì sợ cho mạng sống của mình mà Thánh Phêrô đã chối Chúa. Tuy nhiên, không phải đột nhiên mà vị thánh này đã tỏ ra sợ hãi. Sợ hãi đi vào trong con người một cách rất tinh vi. Thánh Phêrô không chỉ tỏ ra sợ hãi trong ngày Chúa Giêsu bị bắt đem ra xét xử. Ngài đã bắt đầu sợ hãi liền sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn. Với tất cả nhiệt tâm, thánh nhân tuyên xưng Chúa là con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng liền sau đó, khi Chúa nói đến cuộc tử nạn của Ngài, thánh nhân liền can gián Ngài. Thánh Phêrô đã nói lên điều đó với tất cả sự chân thành của mình. Nhưng thái độ chân thành không đương nhiên biện minh cho sự sai lạc của con người. Một kẻ sát nhân cũng rất chân thành trong những hành động tội ác của mình. Thánh Phêrô đã chân thành can gián Chúa Giêsu, Nhưng thánh nhân bày tỏ sự quan tâm ấy không phải vì được lời Chúa hướng dẫn, mà chỉ do nỗi sợ hãi thúc đẩy mà thôi. Chúa Giêsu đã dạy dỗ bảo ban các tông đồ trong 3 năm liền. Ngài đã ban cho các ông lời sự thật của Ngài. Nhưng trong giây phút ấy, thánh Phêrô đã không còn lắng nghe lời của đấng là sự thật nữa. Thánh nhân chỉ còn biết có nỗi sợ hãi của mình mà thôi. Thánh nhân đã chối bỏ sự thật của thập giá. Có qua thập giá mới đến vinh quang. Đó là bài học mà trong 3 năm liền, Chúa Giêsu không ngừng lặp đi lặp lại với các tông đồ. Nhưng trong giây phút ấy, thánh Phêrô đã chẳng còn nhớ đến bài học ấy. Thánh nhân chỉ còn thấy thập giá. Chính nỗi sợ hãi đối với thập giá đã thúc đẩy thánh nhân chối Chúa. Sợ thập giá, đó cũng chính là nỗi sợ của mỗi người chúng ta. Chúng ta sợ phải chết cho những ước muốn của chúng ta. Theo thánh Phaolô, nỗi sợ hãi ấy chính là con người cũ mà chúng ta cần phải cởi bỏ. Trong thư gửi cho giáo đoàn Galata đoạn 2 câu 20, thánh Phaolô đã chia sẻ như sau: Tôi đã chịu đóng đinh với Chúa Kitô. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Và sự sống mà tôi đang sống trong thân xác đây, tôi sống nhờ lòng tin vào Con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và đã tự hiến cho tôi. Muốn hay không, để được tự do thật sự, chúng ta cần phải đóng đinh rất nhiều góc cạnh ẩn kín trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải để cho Thánh Thần chiếu soi vào trong linh hồn chúng ta, và cho chúng ta thấy phải đóng đinh những vùng tâm tối của chúng ta. Thánh Phêrô đã hoàn toàn mù quáng trước thập giá của Chúa Giêsu. Thánh nhân hoàn toàn không muốn chấp nhận rằng Ngài phải chết mới mang lại sự sống cho con người. Nỗi sợ hãi đã đi vào con người thánh nhân và đã xâm chiếm mọi nơi trong tâm hồn của thánh nhân. Thánh nhân đã không còn chấp nhận con đường thập giá của Chúa Giêsu và sau đó đã chối Ngài. Thánh nhân không muốn sống theo lời Chúa mà chỉ muốn hành động theo ý muốn và sức riêng của mình. Chính nỗi sợ hãi đã khiến cho con người không còn nhận ra sức mạnh của lời Chúa, mà chỉ còn biết tin tưởng nơi sức riêng của mình mà thôi. Ngay cả lòng nhiệt thành cũng có thể chỉ là thể hiện của sự sợ hãi. Trong Tin Mừng theo Thánh Mạc-cô, chúng ta thấy rõ thái độ sợ hãi ấy của thánh Phêrô khi Ngài rút gươm chém đứt tay một người đầy tớ của vị thượng tế. Thánh nhân đã cố gắng để giúp Chúa Giêsu tránh khỏi thập giá. Thánh nhân hành động như thế chỉ vì sợ hãi mà thôi. Khi Chúa Giêsu bị bắt đi, thánh nhân đi theo đằng sau. Nhưng dĩ nhiên, Ngài đi đằng sau mà chẳng hề đi theo con đường của Chúa Giêsu. Sự sợ hãi có thể đưa chúng ta ra khỏi con đường của Chúa. Và ở tận cùng con đường ấy là hành động chối bỏ Chúa. Sự sợ hãi không bao giờ biện minh cho những hành động sai trái. Nó chỉ tạo nên chúng mà thôi. Khởi đầu bằng một hạt giống nhỏ, nó sẽ tạo ra vô số những người bạn đồng hành của chối bỏ và buồn phiền. Tất cả nỗi sợ hãi của thánh Phêrô đều bắt đầu bằng một hạt giống nhỏ là sợ thập giá. Và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực trong hành động chối bỏ Chúa. Và đây là ý tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Các Kitô hữu trợ giúp nhau nên thánh của Linh Mục Phan Long. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Những cộng sự viên cần thiết. Chúng ta là kết quả của biết bao đóng góp của biết bao người. Vô số người chúng ta không biết mặt, nhưng luôn luôn có những người chúng ta biết rõ. Phaolô biết rõ là để hoạt động truyền giáo của ông đạt kết quả, ông còn phải đi Jerusalem, dù là mãi 3 năm sau biến cố Đa-mát, để trình diện các vị lãnh đạo trong hội thánh. Diện kiến ông Kê-pha, gặp ông Gia-cô-bê, rồi 14 năm sau, ông lại lên Jerusalem để trình bày cho người ta tin mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá, vì sợ rằng tôi ngược xuôi và đã ngược xuôi vô ích. Trong những người đã cộng tác với Phao-lô, phải kể đến những môn đệ thân tín là Ti-tô và Ti-mô-thê, đôi vợ chồng Prisca và Aquila. Hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Có những người tốt lành, nhưng lại muốn tranh hơn thua trong việc phục vụ, nên Phao-lô mới viết như sau trong thư Philippe. Tôi khuyên hai chị Evodia và khuyên cả chị Sintike nữa, xin hai chị sống hòa thuận với nhau trong Chúa. Tôi xin anh Sidigot, người bạn chân thành, đã đồng lao cộng khổ cùng tôi, xin anh giúp đỡ các chị ấy. Lý do, các chị đã giúp tôi chiến đấu trong tin mừng, cũng như anh Clemente và các cộng sự viên khác. Còn có thể kể thêm một số tên, mỗi tên đều kèm một đánh giá của Phao-lô. Anh Ephenet, bạn yêu quý của tôi, là cổ đầu mùa miền Tiểu Á dâng lên Đức Kitô. Chị Maria, người đã vất vả nhiều vì anh em. Các anh Andronic và Junia, bà con với tôi và đã từng ngồi tù với tôi, các anh là những người xuất sắc trong các tông đồ, lại còn theo Đức Kitô trước tôi. Anh Aphele, người đã từng được tôi luyện trong Đức Kitô, hai chị Trifen và Trophisa, chị Phê-đi-xê, những người đang vất vả vì Chúa. Phao-lô đã tỏ ra biết vị trí của mình trong mạng lưới các tương quan. Ông cũng đã tạo ra những cộng sự tốt để hỗ trợ nhau mà chu toàn việc Chúa. Người ta có kinh nghiệm về một tập thể nào đó, ví được như một rổ cua, không cần đậy nắp mà không con nào bò ra ngoài được. Vì con nào leo lên thì bị những con khác kéo xuống ngay. Cũng xin kể chuyện hai chú diều và hai con chim ưng. Hai chú diều bay trên bầu trời, chúng quyết định mở cuộc tỷ thí để xem ai bay cao hơn. Cạnh chúng có hai con chim ưng cũng đang mở cuộc thi tài. Chỉ trong chớp mắt, chúng bay vút lên trời, nhưng hai chú diều thì cứ đảo bên này, đảo bên kia và không sao bay lên cao được. Sau này, diều hỏi chim ưng, chúng ta mở cuộc tỷ thí dưới cùng một bầu trời, vì sao các anh có thể bay lên cao, còn chúng tôi thì không? Một chú chim ưng nói, đó là vì nguyên tắc tỷ thí của chúng ta khác nhau. Nguyên tắc của chúng tôi là phải vượt thắng đối thủ, trong khi nguyên tắc của các anh là ngăn không cho đối thủ thắng mình. Diều hỏi, thế có gì khác nhau giữa hai điều trên nào? Chim ưng đáp, chúng hoàn toàn khác nhau chứ. Theo nguyên tắc của chúng tôi, nếu đối thủ bay vượt hơn mình, thì mình phải cố gắng hết sức để có thể đuổi kịp và thắng. Còn nếu mình vượt hơn, đối thủ cũng phải nỗ lực nhiều hơn để có thể bằng mình. Do đó, cả hai chúng tôi đều có thể bay vút lên giữa trời xanh. Còn theo nguyên tắc của các anh, nếu đối thủ bay cao hơn mình phải tìm cách kéo đối thủ xuống. Nếu ta không thể bay lên được, thì mi cũng đừng hòng. Hai sợi dây của các anh cứ xoắn vào nhau như thế, làm sao bay cao lên, đó là cách nghĩ của các anh và lẽ đương nhiên là cả hai đều thất bại. Hai con diều cứ tìm cách níu kéo nhau đó đã được giải thích cặn kẽ về lý do khiến chúng không thể bay cao được. Trong đời, nào ai biết được có bao nhiêu chú diều đang lâm vào tình trạng như thế. Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng cộng đồng Kitô hữu, và đối với Thánh Phaolô, điều này thường có nghĩa là sẵn sàng làm công việc góp ý sửa sai anh chị em, và dĩ nhiên cũng sẵn sàng đón nhận sự góp ý của cộng đoàn. Chắc chắn công việc này không phải là làm một cảnh sát luân lý, nhưng là đáp lại sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần mà sống bác ái trong những chi tiết cụ thể, nhỏ nhặt. Bởi vì, như Thánh Phaolô nói, bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ cho những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải là chiều theo sở thích của mình. Chúng ta sống không phải để làm theo sở thích của mình, mà là làm theo ý muốn của Thiên Chúa, do chỗ kiên nhẫn với người yếu và sẵn sàng sống đức ái thiết thực. Lạy Chúa! Chúa biết những sức mạnh và những yếu kém của chúng con. Xin ban cho chúng con lương tri, để chúng con biết tôn trọng những yếu đuối của người khác và trợ giúp họ bằng sức mạnh Chúa đã ban cho chúng con. Và xin làm cho chúng con luôn sẵn sàng dùng sức mạnh này mà chân thành thực thi bác ái nhằm phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Amen. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Người có lòng tử tế. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Albert Schweitzer đã nói: bạn hãy dành thời gian cho những người chung quanh mình, cho dù chỉ là để làm một việc nhỏ nhoi. Nhà văn Leo Buscaglia, đồng thời là nhà diễn thuyết, có lần đã kể lại cuộc thi mà ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào biết quan tâm đến người khác nhiều nhất. Người đoạt giải là một cậu bé mới 4 tuổi. Gần nhà cậu bé, có ông cụ vừa mới mất đi người vợ thân thương của mình. Khi nhìn thấy ông cụ đau buồn như thế, cậu bé đã vào nhà, leo vào lòng cụ, và ngồi yên như vậy. Khi mẹ cậu bé đã hỏi cậu nói gì với ông, cậu bé trả lời, con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được mà thôi, bà Ellen Greenman kể lại. Bà Claire Bookis nói, sự tử tế giúp bạn thăng bằng cảm xúc, tăng nghị lực hưng phấn, nâng cao sức khỏe, lành mạnh hóa thân thể bạn. Tác giả kể thêm, có nhiều sự đang xảy ra chung quanh bạn, làm cho đời sống bạn thêm cáu kỉnh, bực bội. Bạn bị người khác xúc phạm, buông lời phỉ báng khi bạn đang rón rén bước vào cửa tiệm. Họ đóng rầm cửa lại trước mặt bạn. Khi bạn lái xe, chẳng may đụng nhẹ vào cánh cửa xe của người khác vì bạn bị người khác thúc vào bạn, vân vân và vân vân. tất cả cũng chỉ vì mọi người đang vội vã trong khi đường bị kẹt xe và bị đốc thúc đi nhanh hơn và nhanh hơn cho kịp tới sở làm. Sự xúc cảm cáu kỉnh, bực bội của bạn đang ồn ồn bốc lên như nước sắp vỡ bờ. Bạn đáp ứng hay phản ứng trước sự khiêu khích đó? Bạn hãy hình dung cảnh khắc như sau. Bạn đang vội vã làm sao cho tới kịp sở làm. Bạn cố nhích xe vào biển người, và người nào đó đã thấy bạn vội vã, đã nhường cho bạn vào đường chính. Bạn đang chờ để trả tiền, trong khi nhiều người đứng trước bạn cũng đang chờ đợi. Người đang sắp được trả tiền xuống chỗ bạn và nhường chỗ của họ cho bạn. Bạn cảm thấy thế nào? Chắc chắn bạn sẽ thấy yêu đời hơn và biết ơn người đó vì sự tử tế của họ. Bạn sẽ không bao giờ quên ơn. Giáo sư Sam Bowen của Viện Santa Fe tại Mỹ cho biết, những xã hội cổ điển đã nhận ra lòng tốt con người là chìa khóa cho những cộng đồng nhỏ để tồn tại. Những người biết yêu thương đồng loại là những người đã giúp cho cả cộng đoàn sống chung được trường tồn và lành mạnh. Cách khác, mỗi người chúng ta có trong mình khả năng làm cho những người chung quanh hạnh phúc để xây dựng và làm cho cộng đoàn của mình và những người đang sống chung với mình được trường tồn. Quý vị và các bạn thân mến, hai điểm quan trọng, cho và nhận. Những người nghiên cứu cho biết lòng nhân hậu tử tế cũng cho đương sự niềm vui. Giáo sư Sonja của Đại học California làm một thử nghiệm như sau. Cô cho sinh viên trong nhóm một trách nhiệm này. Mỗi người bắt buộc phải làm những hành động tử tế với những người chung quanh 10 tuần lễ. Cô nhận thấy nhóm có sự vui tươi hạnh phúc bộc phát trong thời kỳ thử nghiệm. Hành động tử tế của họ là những hành động thường ngày như mở cửa để người khác đi trước, nhường chỗ trên xe bus, giúp bạn bè rửa bát, lau chén và cho mượn sách học, vân vân. Cô nhận thấy nếu những sinh viên này càng làm những việc nặng hơn, họ càng được tăng niềm vui hơn. Niềm vui của họ tăng lên vì họ làm nhiều hành động bác ái, đa diện. Nghĩa là họ không tập trung chỉ vào một hành động mà thôi. Niềm vui của bạn không khác nếu bạn giúp người thân hay người lạ mặt. Hành động nhỏ nhoi với một người lạ mặt nào đó sẽ cho bạn niềm vui vì bạn nhận thấy mình tốt thật, không phải chỉ với người thân họ hàng của mình. Bạn sẽ được tự hào nếu bạn giúp một người nào đó cách cao hơn, như bạn cho họ học bổng. Điều này đòi hỏi tiền của nhiều hơn, nhưng vì bạn cho nhiều, bạn sẽ được thưởng nhiều hơn. Người thụ nhận sẽ biết ơn bạn sâu xa và cảm mến bạn cả đời họ. Liên hệ của bạn với người thụ nhận sẽ lâu bền và thân cận hơn. Sự thỏa mãn khi bạn thấy họ thành công trên đời sẽ là phần thưởng lớn nhất cho bạn. Giáo sư Stephen Post, tác giả của cuốn sách Tại sao sự tốt lành xảy ra cho người tốt lành? Ông đã đi sâu vào vấn đề hành động tốt lành, cho bạn sức khỏe tốt, một trắc nghiệm nghiên cứu 2016 người thường đi nhà thờ. Những người này thường xuyên giúp những người khác, sức khỏe tâm thần của họ tốt hơn và họ ít bị buồn nản trong đời sống thường ngày. Một nghiên cứu khác nhận rằng những người hay giúp đỡ những người khác bị bệnh hơn vì họ có chất kháng tố cao hơn. Người không muốn giúp đỡ ai? Giáo sư Post cho biết kết quả của nghiên cứu như sau. Sự đồng nhất giữa sức khỏe, niềm vui đã được minh chứng qua cuộc khảo cứu có độ cao, đồng nhất, hài hòa giữa sự tử tế đem lại sức khỏe tâm linh là đúng. Post còn cho biết thêm, bạn không thể bực bội, cáu giận hay sợ hãi khi bạn trao ban tình yêu cho người khác được. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay chúng ta đang sống trong một xã hội ít người có lòng nhân hậu, có thể vì những trào lưu ích kỷ lo cho mình, nhất là sống trong xã hội chạy đua làm giàu và ngưỡng mộ cá nhân, thờ chủ nghĩa hưởng lạc hay chăng? Có thể chúng ta đang sống trong một xã hội nơi con em không được dạy làm nghĩa cử tốt, giúp đỡ những người hoạn nạn, những người kém may mắn. Hay chúng ta đang sống trong chủ nghĩa thờ cá nhân và để cho tiền, tình lung lạc con người. Nhưng có thể chúng ta đang quên sống biết ơn đấng đã tạo dựng nên con người với một tình yêu vô điều kiện. Có thể tất cả những bệnh hoạn xảy ra do bán giết người và không còn làm chủ được những cảm xúc tiêu cực, đã nhẫn tâm làm hại bao nhiêu người, làm thế giới lũng đoạn mọi mặt. Là người Kitô, trọng trách của chúng ta là gì? Đối với Thiên Chúa và đối với nhân loại, những người đã được tạo dựng nên để yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, có thể đây là cơ hội để các phụ huynh và những vị có trọng trách trong hội đoàn, giáo xứ và trường nhóm suy nghĩ xem chúng ta làm được những gì, dù nhỏ bé để được gọi là người Kitô hữu tốt, và tinh thần cũng như hành động bác ái là căn cước của chúng ta. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tạp chí Reader's Digest ấn bản Úc Châu, trong số ra tháng 10 năm 2008, có ghi lại một câu chuyện có một người bị hôn mê được lành bệnh một cách lạ lùng. Danny là một người lính cứu hỏa của thành phố New York, Hoa Kỳ. Ông có 4 cậu con trai với Linda, người vợ ông yêu thương từ thời trung học. Cuối năm 1995, trong khi thi hành công vụ, ông bị té gập đầu xuống sàn nhà đầy khói và khí độc. Đến khi được cứu thoát, Danny hoàn toàn bị hôn mê. Quả là một thảm kịch cho Linda. Đêm trước khi xảy ra tai nạn, họ đang bàn tính với nhau về những chật vật tài chính mà họ phải đối phó. Đứa con trai lớn nhất chuẩn bị vào trung học, và chú bé nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi. Dù chưa tìm ra giải pháp cho vấn đề, Danny đã trấn an vợ trước khi đi làm. Em yêu, dù thế nào, anh cũng tìm cách giải quyết. Và Linda trả lời, anh biết mà, lúc nào em cũng cần anh. Vậy mà giờ đây, nàng phải một mình trở thành chỗ dựa cho các con, và chạy đua với lưỡi hái của tử thần đang kề sát Danny. Vì mất dưỡng khí khá lâu, não của Danny gần như không còn hoạt động. Ngoại trừ những phản xạ tự nhiên như ngáp hay nhếch môi, Danny hoàn toàn bước vào đời sống thực vật. Trong 10 năm, dù cho y khoa dùng đủ mọi cách để kích thích não bộ của anh, Danny vẫn sống trong sương mù. đôi mắt anh cũng bị hỏng vì vết phỏng. Người ta đem anh vào viện điều dưỡng, vì Linda không thể nào chăm sóc anh tại nhà. Vào giữa lúc các bác sĩ hầu như bó tay sau 10 năm cố gắng, vào tháng 5 năm 2005, người ta bất thần nghe anh gọi tên Linda. Như một phép lạ, anh bước ra khỏi đời sống thực vật. Anh hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra trong 10 năm qua. Nhưng anh nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến người vợ yêu quý cùng 4 cậu con trai. Anh nói chuyện với những người thân suốt 16 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ hết sức kinh ngạc và không giải thích được trường hợp của anh. Danny hội nhập lại với thực tại. Anh nỗ lực hết mình để bắt tay vào các cuộc trị liệu, hầu khôi phục chức năng của não bộ. Không may cho anh, một hôm anh bị ngã đập đầu xuống đất. Anh bị xuất huyết não. Lần ngã này làm cho mọi tiến triển trước đây bị chậm và ngưng hẳn lại. Danny qua đời vào cuối tháng 2 năm 2006, sau khi lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân. Như vậy, anh đã lội ngược sự chết để trở về đoàn tụ với vợ con được 10 tháng trước khi vĩnh viễn ra đi. Chúng ta thường nói, tình yêu mạnh hơn sự chết. Khi nhận định như vậy, chúng ta đặt ý nghĩa câu nói dựa trên nghĩa bóng hơn là nghĩa đen. Trong trường hợp của Danny, một người đã ở trong trạng thái thực vật 10 năm bất chợt tỉnh giấc, chúng ta có thể cảm nghiệm tình yêu mạnh hơn sự chết ở cả hai nghĩa của nó. Điều gì đã khiến cho Danny chỉ nhớ đến Linda, gọi tên nàng liên tục, cho đến khi được cầm lấy tay nàng? Điều gì tồn tại trong bộ não bị hư hại của anh, khiến cho anh vẫn nhớ như mới hôm qua, mọi thói quen của từng đứa con, những nơi chúng anh dẫn chúng đi câu cá, đá banh? Điều gì đã làm cho anh vẫn không quên những khó khăn về tài chính mà vợ chồng anh phải đương đầu cách đây 10 năm? Anh hoàn toàn không biết gì đến tai nạn lớn lao suýt cướp đi mạng sống của chính mình. Anh cũng chẳng ghi lại bất cứ một cuộc thử nghiệm nào người ta đã thực hiện để kích thích não bộ anh trong suốt 10 năm. Người vợ khi nhận được hung tin đã thốt lên: "Danny, dù điều gì có xảy ra cho anh, em vẫn không muốn mất anh." Về phần Danny, anh đã từng trấn an vợ trong lần trò chuyện cuối cùng: "Anh sẽ về với em rồi mình tính tiếp." Và đối với chúng ta, những người ngoại cuộc, có lẽ chúng ta cũng không bao giờ có được một lời giải thích thỏa đáng cho sự kiện này. Nhưng trên hết, với hạnh phúc họ giật ngược lại được từ tay tử thần, chẳng ai trong chúng ta buồn tìm câu trả lời. Khi Thiên Chúa tự nhận mình là Thiên Chúa tình yêu, Ngài đã chứng minh cho chúng ta một cách tỏ tường qua sự phục sinh khải hoàn của Chúa Giêsu. Trong suốt cuộc thương khó, Ngài đã không mang theo mọi xấu xa, đê tiện và tàn bạo mà đám đông đã dành cho Ngài. Ngài vác thập giá vì thương yêu. Chỉ có động lực yêu thương mới đủ sức để thúc đẩy Ngài bước vào đoạn đường mà chỉ trước đó vài giờ, Ngài đã khẩn cầu với Chúa Cha: "Nếu có thể được, xin cho con khỏi chén này." khi sống lại từ cõi chết. Chúa Giêsu đã mở cổng và mời gọi chúng ta bước vào vương quốc tình yêu của Ngài. Thật vậy, yêu thương không những luôn nối kết chúng ta, những người sống trên trần thế này, mà còn là sợi dây duy nhất giúp chúng ta nối kết với những người đang nghỉ yên trong Chúa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh. Như Đức Thánh Cha Benedicto thường lặp lại lời của Thánh Augustino trong những ngày này. Sự phục sinh của Chúa là niềm hy vọng và tương lai của chúng con. Trong mọi sự, nhất là khi đứng trước những mất mát và khổ đau trong cuộc sống, xin cho chúng con vẫn luôn tin vững rằng tình yêu của Chúa mạnh hơn sự chết, và chỉ có những nghĩa cử yêu thương mà chúng con làm cho tha nhân mới tồn tại muôn đời. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.